Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Giới khoa học kêu gọi cần phải chấm dứt hoạt động của nhà máy thủy điện Hố Hô sau cơn lụt lịch sử gây thiệt hại lớn cho 11 xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong tuần qua. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư kết thúc và vấn đề được quan tâm là Việt Nam đang cần cải cách chính trị hay kinh tế. Trong phần 2 của chương trình là bài viết Người tiêu dùng Việt có còn tin dùng thực phẩm Việt Nam hay không? Sau đó là bài viết của blogger Cánh Cò, và cuối cùng là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi với câu chuyện về nhà thờ Ca Đôn, linh hồn và bản sắc dân tộc Chu Ru và Cơ Ho. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Trung Khang và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Sáng nay, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 của Việt Nam khai mạc tại Hà Nội. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết có gần 3.000 ý kiến của dân chúng trong cả nước được thu thập gửi đến các đại biểu Quốc hội lần này. Theo bản tin của Thông tấn xã Nhà nước Việt Nam, thì dân chúng băn khoăn về vấn đề kinh tế phát triển không bền vững, năng suất lao động thấp, lo ngại về tệ nạn, tham nhũng, ô nhiễm môi trường và chuyện ngập lụt kẹt xe trong các thành phố lớn. Ngoài ra, cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, có những ý kiến lo lắng rằng Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự, xây đảo nhân tạo ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Mặt trận Tổ quốc là tổ chức tập hợp các đoàn thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Cũng tại phiên họp khai mạc sáng nay, Thủ tướng Chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế và xã hội của Việt Nam trong năm nay và đề ra những việc phải làm cho năm tới. Thủ tướng cho biết là chính phủ đã làm được nhiều việc như là rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ còn từ 1 đến 3 ngày và có đến 20.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, cũng như 81.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong 9 tháng vừa qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nói là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân GDP không đạt được mức đề ra là 6,3 đến 6,5% và cộng với việc tiêu dùng không tăng nên tỷ lệ nợ công sẽ có thể tăng vượt quá mức mà Quốc hội cho phép. Ngoài ra, báo cáo của chính phủ cũng cho thấy là trong 9 tháng qua, có đến 45.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Xuất khẩu chỉ tăng có 6,7% so với 9,1% cùng kỳ năm ngoái.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ông Vũ Hồng Thanh nói rằng chính phủ cần có nghị quyết xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến Formosa để ổn định đời sống và ổn định kinh tế xã hội của 4 tỉnh miền Trung. Ông đề nghị là chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho dân chúng vùng bị thiên tai và bị ô nhiễm môi trường. Xin nhắc lại là từ đầu tháng 4 đến nay, nhà máy thép Formosa đóng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh do người Đài Loan làm chủ đã xả chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh Duyên Hải là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm và đạt được thỏa thuận đền bù cho Việt Nam $500 triệu.
Tuy nhiên, việc đền bù thiệt hại của chính phủ cho dân chúng vùng bị thảm họa môi trường đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ. Người dân cho rằng số tiền mà họ được đền bù quá ít so với thiệt hại mà họ phải chịu. Hơn nữa, thời gian đền bù chỉ kéo dài có 6 tháng, thì sau đó họ vẫn không có phương tiện để sinh sống vì biển vẫn còn bị ô nhiễm. Vì lý do đó, hàng ngàn người đã tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa đòi nhà máy Formosa phải rút ra khỏi Việt Nam. Ngoài ra, người dân vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An đã gửi hơn 500 lá đơn kiện công ty Formosa đòi bồi thường cũng như chấm dứt hoạt động tại Việt Nam.
Người hướng dẫn người dân xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, đưa đơn kiện Formosa là linh mục chánh xứ Đặng Hữu Nam. Sau khi vụ kiện diễn ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã gửi giấy yêu cầu giáo phận Vinh trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi giáo phận. Vào ngày hôm qua, Tổng giám mục Bùi Văn Độc đã gửi một bức thư đến giám mục giáo phận Vinh là giám mục Nguyễn Thái Hợp. Trong thư, Tổng giám mục Sài Gòn nêu rõ, ông và toàn thể giáo dân trong giáo phận, do ông đứng đầu, luôn đứng bên giám mục Nguyễn Thái Hợp, cũng như giáo phận Vinh. Đồng thời, ông kêu gọi các tổ chức từ thiện như Caritas vận động giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng của thảm họa môi trường, cũng như trận bão lụt vừa qua tại 4 tỉnh miền Trung.
Liên quan đến ô nhiễm môi trường, Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố danh sách các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm. Danh sách này gồm có các nhà máy thuộc các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Thép, Tập đoàn Dệt may và Tổng công ty Giấy. Trong số các dự án này có đến 12 nhà máy điện và dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Bộ Công Thương yêu cầu các dự án này phải thẩm tra việc phát ra chất thải, thực hiện những giải pháp cần thiết để sự phát thải phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia. Các dự án này phải báo cáo cho Bộ Công Thương kế hoạch thực hiện của mình vào cuối năm nay.
Một nhà máy có vốn đầu tư trị giá 325 triệu đô la bị lỗ đến hàng ngàn tỷ đồng. Đó là nhà máy sản xuất sợi polyester Đình Vũ ở Hải Phòng. Báo Pháp luật Việt Nam nói rằng thanh tra chính phủ có kết luận nêu rõ nhà máy có nhiều sai phạm liên quan đến tập đoàn Dệt may, tập đoàn Dầu khí và Bộ Công Thương. Theo thanh tra chính phủ Việt Nam thì ngoài nguyên nhân khách quan là do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, các nhà đầu tư là các tổng công ty của nhà nước đã không tổ chức thẩm định, tính sai chi phí, tính trùng lắp về khối lượng công việc, làm cho mức vốn đầu tư tăng lên 38 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, chủ đầu tư và các nhà thầu đã thay đổi máy móc sản xuất tại Đức bằng loại sản xuất ở Trung Quốc rẻ tiền hơn. Thanh tra chính phủ cho rằng phải xử lý trách nhiệm hình sự vì có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư và nhà thầu đã cố tình làm sai.
Một tàu tuần xa bờ của Hải quân Ấn Độ sẽ thăm cảng Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 10, tức là vào ngày Chủ nhật tới đây. Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng ra thông báo như vừa nêu và cho biết con tàu tên Samrat có thủy thủ đoàn 120 người do một viên đại tá chỉ huy. Thông báo cũng cho biết là tàu Samrat sẽ lưu lại cảng Đà Nẵng 5 ngày và sẽ cùng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức diễn tập cứu nạn trên biển, sử dụng các thiết bị kiểm soát ô nhiễm và ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với thành phố Đà Nẵng. Xin nhắc lại là Ấn Độ đang rất nỗ lực thực hiện chính sách hướng đông của mình nhằm tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á. Riêng đối với Việt Nam, quan hệ quân sự giữa hai bên ngày càng nồng ấm với các hợp đồng mua vũ khí của Việt Nam từ Ấn Độ, và New Delhi đã trợ giúp cho Việt Nam một khoản tín dụng lên đến 500 triệu đô la Mỹ để thực hiện các hợp đồng này. Ngoài ra, đội thủy thủ tàu ngầm mới thành lập của Việt Nam cũng được Hải quân Ấn Độ huấn luyện.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, kính thưa quý vị, Trung Quốc và Philippines đồng ý mở lại đối thoại về vấn đề tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông, nơi còn có tuyên bố chủ quyền của ba nước khác gồm có Việt Nam, Malaysia, Brunei và vùng lãnh thổ Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết như vừa nêu, sau khi diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Rodrigo Duterte tại Bắc Kinh nhân chuyến công du Hoa Lục của vị tân Tổng thống Philippines. Cũng theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân của Trung Quốc thì vấn đề tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines và Bắc Kinh gọi là Nam Hải không phải là tổng thể của mối quan hệ song phương Trung Quốc và Phi. Ông Lưu Chấn Dân nói rõ hai phía đồng ý trở lại phương sách được sử dụng cách đây 5 năm là tìm kiếm giải pháp cho vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa đôi bên thông qua đối thoại. Bên cạnh đó, hai phía cũng sẽ nối lại các cuộc tham vấn quốc phòng. Hãng thông tấn AP cho biết không thể liên lạc được với giới chức ngoại giao Philippines để có bình luận về tin mà phía Trung Quốc vừa đưa ra như vừa nêu.
Một tin được truyền thông loan đi nhân chuyến công du của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Trung Quốc là Bắc Kinh nói sẽ xem xét việc cho ngư dân trở lại đánh bắt hải sản trong khu vực bãi cạn Scarborough mà phía Trung Quốc chiếm từ Philippines từ năm 2012. Tin tức mới nhất cho biết, trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh hôm nay, hai ông Tập Cận Bình và ông Duterte không thảo luận vấn đề vừa nêu. Mặc dù trước chuyến đi, Tổng thống Philippines nói sẽ nêu vấn đề ra với Chủ tịch Họ Tập. Bản thân ông Tập Cận Bình hôm nay lên tiếng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines sẽ có thể giúp cải thiện hoàn toàn mối quan hệ giữa hai bên.
Trong lĩnh vực mậu dịch và tài chính, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ những hạn chế về nhập khẩu trái cây nhiệt đới của Philippines vào thị trường Hoa Lục. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho những dự án cơ sở hạ tầng tại Philippines. Còn Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp của Philippines Ramon Lopez thì cho biết nhân chuyến công du Hoa Lục của Tổng thống Rodrigo Duterte, hai phía cũng ký kết những thỏa thuận thương mại lên đến 13 tỷ rưỡi đô la Mỹ.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Rome hôm nay lên tiếng về việc chính quyền thành phố Milan của Ý có kế hoạch trao danh hiệu công dân danh dự của thành phố nổi tiếng này cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì lãnh tụ tinh thần đang phải sống lưu vong của người dân Tây Tạng. Thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome cho rằng, việc làm đó của Hội đồng thành phố Milan làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của người dân Hoa Lục và sẽ có tác động tiêu cực đến mối quan hệ song phương cũng như hợp tác khu vực giữa Trung Quốc và Ý. Tin cho biết, hôm nay Đức Đạt Lai Lạt Ma có cuộc gặp với Hồng Y Angelo Scola của Milan trước khi ngài nói chuyện với sinh viên Đại học Milan Bicocca. Bắc Kinh luôn cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng đầu chiến dịch đòi độc lập cho Tây Tạng và dùng lời lẽ nặng nề cáo đội lốt thầy tu đối với ngài. Tuy nhiên, bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rõ, ngài chỉ mong muốn chính quyền Trung Quốc dành thêm quyền tự trị cho người dân Tây Tạng mà thôi.
Bắc Hàn hôm nay lại cho phóng thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo Musudan. Tuy nhiên, vụ phóng thất bại vì hỏa tiễn nổ ngay sau khi được phóng đi. Giới chức giám sát của Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng, vụ phóng thử hỏa tiễn được tiến hành vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương từ thành phố Kusong ở mạng Tây Bắc của Bắc Hàn. Hỏa tiễn được phóng đi hôm nay tương tự như hỏa tiễn phóng hôm thứ Bảy vừa qua. Đây là vụ phóng hỏa tiễn thứ 8 của Bắc Hàn trong vòng 7 tháng qua. Ngay sau lần phóng hỏa tiễn mới nhất trong ngày hôm nay của Bắc Hàn, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân miền Nam ra thông cáo lên án cái mà cơ quan này gọi là hành động khiêu khích phi pháp liên tiếp với nhau. Nhật Bản cũng có lên án tương tự và cho biết sẽ có công hàm phản đối gửi đến Bắc Hàn thông qua đại sứ quán của Nhật ở Bắc Kinh.
Siêu bão Hải Mã, một trong những trận bão lớn nhất thổi qua Philippines được ghi nhận cho đến nay, làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Trận siêu bão bắt đầu hoành hành từ khuya hôm qua, với sức gió được nói tương đương với trận bão Hải Yến năm 2013, thiệt hại nhân mạng do bão Hải Yến gây nên là gần 7.400 người. Siêu bão Hải Mã quét qua khu vực bắc đảo Luzon, gây lở đất, và đây là nguyên nhân khiến 4 người bị thiệt mạng vì bị chôn vùi trong đất bùn. Sức gió được ghi nhận là 225 km/h, giật lên đến 315 km/h. Tin cho biết, sáng nay, bão Hải Mã giảm sức gió và đi vào khu vực Biển Đông, hướng về phía nam Hoa Lục. Đây là cơn bão số 8 trong năm nay đi vào khu vực Biển Đông.
Vừa rồi là phần tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, giới khoa học và luật gia kêu gọi dừng hoạt động và dỡ bỏ nhà máy thủy điện Hố Hô thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đây là một công trình nhỏ, nhưng việc vận hành xả lũ trong mùa lũ đã góp phần gây thiệt hại lớn lao cho 11 xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào trung tuần tháng 10 vừa qua. Nam Nguyên trình bày thông tin liên quan.
Giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, kêu gọi tiến tới một lộ trình chấm dứt hoạt động của nhà máy thủy điện Hố Hô thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Trao đổi với Nam Nguyên vào tối ngày 18 tháng 10, 2016, giáo sư Vũ Trọng Hồng nói rằng, trong 10 năm qua, Việt Nam đã làm hàng trăm thủy điện nhỏ, Quốc hội đã loại bỏ hơn 400 thủy điện nhỏ trong quy hoạch, nhưng nhà nước vẫn duyệt một số dự án cho làm, trong đó có Hố Hô. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, thủy điện nhỏ góp phần cho nguồn năng lượng không nhiều, công suất dưới 30 MW, trong lúc thủy điện lớn là hàng nghìn MW. Thủy điện nhỏ như Hố Hô là do chính Bộ Công Thương đề nghị nhà nước phê duyệt, cho nên bây giờ phải tìm cách giải quyết một cách thỏa đáng. Từ Hà Nội, giáo sư Vũ Trọng Hồng tiếp lời.
Thì theo tôi là những cái thủy điện nhỏ này đúng là nó có nhiều rủi ro lắm. Thì cái dung tích của nó rất nhỏ. Cho nên là lũ mà về mà đã tích nước rồi thì nó sẽ nguy cấp sẽ xả nhanh chứ không thể như thủy điện lớn được. Thủy điện lớn là mùa lũ người ta tích, nhưng mùa khô người ta xả. Nhưng thủy điện này là ngày nào là phải xả luôn. Chính vì đó là cái mà nhược điểm nhất của thủy điện nhỏ. Cho nên theo tôi lúc này thì nhà nước phải xem xét những cái thủy điện nhỏ này, xếp nó vào danh mục những công trình có rủi ro lớn và phải lập một cái lộ trình để thủy điện này người ta dừng không hoạt động nữa.
Theo thông tin của Vietnamnet, tại nhà máy thủy điện Hố Hô sáng ngày 18 tháng 10, 2016, trong khi thảo luận với tổ điều tra và chủ đầu tư, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng xác định rằng không có thủy điện Hố Hô cũng không ảnh hưởng ngành điện. Theo đó, Hố Hô là nhà máy rất nhỏ, chỉ 14 MW, không có khả năng cắt lũ, có hay không có thì hệ thống điện Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Hố Hô vận hành không tốt, ảnh hưởng mấy chục nghìn hộ dân ở Hạ Du thì là vấn đề rất lớn. Tuy vậy, theo VN Express cùng có mặt tại nhà máy thủy điện Hố Hô sáng 18 tháng 10, ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Năng lượng, cũng thuộc Bộ Công Thương, lại bảo vệ việc thủy điện Hố Hô trong vụ xả lũ từ ngày 13 tháng 10 vừa qua, góp phần nhấn chìm vùng Hạ Du bao gồm 11 xã của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là chấp nhận được. Ông Quân cho rằng nếu Hố Hô không mở hoàn toàn cửa van xả lũ trong trận mưa lớn vừa qua thì có thể xảy ra vỡ đập gây hậu quả khôn lường. Luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc nhóm luật sư vừa kiến nghị Đảng và Nhà nước xem xét xử lý hình sự vụ thủy điện Hố Hô xả lũ gây thảm họa, nói với chúng tôi là cần xem quy trình xả lũ của thủy điện Hố Hô có nội dung như thế nào, do cơ quan thẩm quyền nào phê duyệt. Từ Hà Nội, luật sư Ngô Ngọc Trai tiếp lời.
Và xem là cái việc xả lũ đấy đã đúng hay là không đúng với cái quy trình đó. Thế nếu mà như là cái ông giám đốc của cái nhà máy có cái thủy điện đấy nó nói là nó làm đúng ấy, thì tôi cho là phải xem xét lại là nó làm đúng mà nó gây hại như thế. Thì nó còn làm sai thì nó gây hại thế nào. Và như thế thì tốt nhất là không nên để tồn tại cái thủy điện đấy nữa. Đấy, thế còn ấy, các cái cán bộ người ta đang kiểm tra về cái thủy điện đấy thì tôi không rõ là người ta phát biểu như thế nào. Nhưng đại thể rằng ấy, cái vấn đề này tôi cho là phải xử lý nghiêm. Cần thiết phải đặt ra vấn đề là phải là đình chỉ hoạt động và đập bỏ cái thủy điện đấy đi. Thế không thể chấp nhận nó gây thiệt hại về người nhưng hai mấy người chết. Và không biết là chôn vùi bao nhiêu là tài sản của dân như thế được.
Được biết công trình thủy điện Hố Hô có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc thuộc công ty Điện lực 1 làm chủ đầu tư. Công trình gồm hai tổ máy có công suất 14 MW, dung tích hồ chứa 38 triệu mét khối, diện tích lưu vực lòng hồ khoảng 300 km2. Tương tự các công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam, hồ Hố Hô không có thiết kế phòng lũ cho hạ du. Đặc thù của thủy điện Hố Hô là thân đập và nhà máy đặt trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhưng toàn bộ lòng hồ và hệ thống xả lũ lại nằm trên địa bàn xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, kể từ khi đưa vào vận hành năm 2010 cho đến nay, thủy điện Hố Hô được mô tả là nỗi kinh hoàng của người dân Hạ Du, bao gồm 11 xã huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Báo mạng pháp luật ngày 18 tháng 10, 2016 dẫn số liệu thống kê của huyện Hương Khê cho biết, sau khi có thủy điện Hố Hô, vùng Hạ Du đã gánh chịu 3 lần lũ chồng lũ, thiệt hại nhân mạng 20 người dân bị chết và mất tích, thiệt hại nhà cửa tài sản mùa màng rất lớn. Cùng với kiến nghị khai tử công trình thủy điện Hố Hô của giới luật sư, giáo sư Vũ Trọng Hồng đề xuất giải pháp thực tế là thiết lập lộ trình đóng cửa nhà máy thủy điện này. Giáo sư Vũ Trọng Hồng giải thích tính khả thi của đề xuất. Ông nói:
chúng ta phải học tập những nước Mỹ. Khi mà đã phát triển rồi thì những thủy điện nhỏ dần người ta ngừng hoạt động và người ta phải phá bỏ để trả lại cái môi trường sinh thái. Nhưng mà chúng ta không nên là ngay một lúc này mà dừng thì cái nguồn vốn họ vay bây giờ họ phải chạy phát điện để họ trả nợ. Thì theo tôi này nếu như nhà nước phải đặt họ vào cái danh sách mà rủi ro thì phải có cái lộ trình cho họ khi nào chấm dứt, tức là quy định khi nào anh hoàn vốn thì anh phải chấm dứt. Và nếu như mà chúng ta muốn chấm dứt sớm thì nhà nước phải bù trả cho họ một cái khoản kinh phí tín dụng. Nhưng những cái vốn vay tín dụng hiện nay họ chưa trả được thì bây giờ phải kéo dài thời gian hạn tín dụng để hạ lãi suất thật sớm, hoặc là những cái thuế, phải làm thuế giá trị gia tăng để giảm cho người ta, để làm sao người ta mau chóng mà thủy điện này mau chóng hoàn vốn để chấm dứt, không để tình trạng hoạt động như bây giờ nữa.
Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, trong khi chờ đợi một lộ trình để chấm dứt tất cả những thủy điện nhỏ và có nhiều rủi ro như thủy điện Hố Hô, trước mắt phải nỗ lực để giảm thiệt hại cho người dân vùng hạ du, như thực hiện đào tạo cơ bản cho các chủ đầu tư thủy điện, trang bị phần mềm để tiếp cận các phương pháp tính điều tiết, hơn nữa cần đào tạo cán bộ cho các thủy điện nhỏ để trong mùa lũ tích nước như thế nào, cũng như phải biết nhận định thông tin thủy văn để xử lý.
Cải cách thể chế là vấn đề được nhiều người tại Việt Nam bàn luận đến trong thời gian gần đây, xem như đó là cuộc cải cách lần thứ hai sau năm 1986, khi Cộng sản Việt Nam quyết định tự do hóa một phần nền kinh tế. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ tư vừa kết thúc hôm 14 tháng 10 có đề cập đến các vấn đề cải tổ kinh tế. Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về cải cách kinh tế chính trị Việt Nam nhân Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư của khóa 12 kết thúc, ghi nhận do Kính Hòa thực hiện.
Trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có nói rằng sẽ xây dựng khu vực kinh tế tư nhân thành động lực phát triển kinh tế. Toàn bài diễn văn không có đề cập đến kinh tế nhà nước. Nhận xét về điều này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội cho rằng.
Ông Tổng Bí thư không nói thì cũng không có nghĩa rằng là cái điều đó sẽ không còn có giá trị. Bởi vì cái điều đó đã được ghi vào nghị quyết của Đại hội. Và nghị quyết của Đại hội thì chỉ có thể được thay đổi bằng một cái nghị quyết của Đại hội khác. Chứ còn ông Tổng Bí thư có nhắc hay không nhắc thì điều đó cũng không có nghĩa rằng là ông ấy đã từ bỏ hay là đã có sự thay đổi nào.
Ông Lê Đăng Doanh xác nhận rằng việc xếp kinh tế nhà nước là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc gia đã được đề cập đến trong nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay. Ông cũng cho biết thêm rằng, theo một số nguồn tin của ông, thì việc nêu cao vai trò kinh tế nhà nước trong nghị quyết của Đại hội Đảng là kết quả của sự kiên trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong kỳ họp đại hội đó. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một chuyên gia kinh tế sống tại Hoa Kỳ, chỉ nói rằng việc đề cập đến kinh tế tư nhân của ông Trọng chỉ là một chi tiết không đáng kể, vì trong bài diễn văn, ông vẫn nói rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ theo hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là nó cũng hơi giống cái hội nghị ban chấp hành trung ương kỳ 3 của Cộng sản Trung Quốc. Tức là có đưa ra một số ý hướng về cái chuyện gọi là chuyển hướng đó. Mà cái đó là từ hồi tháng 10 năm kia cho đến giờ này đó, Trung Quốc vẫn chưa có thể làm được cái điều đó. Thành ra tôi cũng dè dặt với lại cái trường hợp của Việt Nam. Nếu quả thật như là lãnh đạo của họ có thiện ý là muốn cải cách thật và muốn giải phóng ra khu vực tư nhân chẳng hạn, là khu vực mà đã bị chết lâm sàn trong vòng 2 năm vừa rồi.
Khi được hỏi rằng trong báo cáo tổng kết Hội nghị Trung ương 4 có điều gì có thể được xem là cởi mở nhất, tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời rằng.
Về tình hình kinh tế thì ông nói có mặt tiến bộ, là có mặt khó khăn, thậm chí ông cũng có dùng chữ nghiêm trọng, nhưng mà tôi không thấy rằng là có cái điều gì đấy có cái sự là cải cách một cách mạnh mẽ.
Về phía ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông có nhận xét rằng có thể thấy hai điểm tích cực trong bài diễn văn của ông Trọng, đó là những ý kiến về môi trường và công đoàn.
Tôi thấy nó có một cái đó là họ có xác nhận rằng là cái vấn đề môi trường đó, bảo vệ môi trường sinh sống đó, bảo vệ môi sinh đó là một cái ưu tiên. Tôi cho rằng là đấy cũng lại là một cái điều nó quan trọng. Và cái điều đó cũng giống như là cái việc gọi là phát huy lại, cải tổ lại cái xã hội và cái vai trò công đoàn đó để chuẩn bị cho cái việc mà có thể là hội nhập vào luồng kinh tế của thế giới với một số những cái hiệp ước của thế hệ mới đó. Thì tôi cho rằng là đấy cũng lại là một cái bước tiến bộ, tức là họ thấy rằng là nó có cái sức ép của thực tế.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đồng ý với nhận xét này, nhưng ông cũng nghi ngại về việc thực hiện các nhận thức đó trên thực tế, chẳng hạn về mặt công đoàn độc lập. Ông nói.
Về mặt công đoàn thì là cá nhân ông Tổng Bí thư đã đồng ý với lại cái nội dung của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, trong đó có cái điều khoản về là cho phép các cái công đoàn độc lập. Vấn đề là bây giờ là đồng ý như vậy trên văn bản, còn trong thực tế thì nó được thực hiện như thế nào?
Khi được hỏi là nếu đứng ở vị trí các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thì sẽ phải làm gì để cải cách? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Giải quyết cái vấn đề chính trị trước tiên hết. tức là làm sao mà chấp nhận rằng là phải giới hạn lại cái vai trò của Đảng. Cái thứ hai là mở rộng nhiều hơn cái vai trò của Quốc hội, ít ra rằng là trong Quốc hội, trong cái hoàn cảnh hiện tại, chúng ta chưa có nói đến một cái tương lai mờ mịt nào đó mà Quốc hội đó là được bầu lên cho người dân, trực tiếp bầu lên một cái cách tự do và thông thoáng. Thì giải quyết được cái chuyện đó thì nó mới giải quyết được vấn đề kinh tế, là tại vì nếu một kinh tế thị trường đó mà nó phát triển lệch lạc vân vân gì, nó gây ra những cái tai họa nơi này nơi kia, ở tại Việt Nam, tại Trung Quốc và ở tại Hoa Kỳ này đó, chính là từ cái hệ thống chính trị. Nếu mà không giải quyết hệ thống chính trị và nếu mà không có phá vỡ những cái đặc quyền chính trị của một thiểu số ở trên cùng đó thì chúng ta sẽ không có kinh tế thị trường.
Việt Nam đã bắt đầu thực hiện cải cách kinh tế cách đây tròn 30 năm sau Đại hội Đảng lần thứ 6. Từ đó đến nay, câu hỏi về cải cách chính trị sẽ được thực hiện hay không, hoặc thực hiện như thế nào, vẫn được công luận Việt Nam bàn đến. Nhiều người, trong đó có tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cho rằng đã đến lúc cần phải cải cách cả thể chế để cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác, ví dụ như trong lần trả lời Nam Nguyên Đại Á Châu Tự Do ngày 13 tháng 10, giáo sư Vũ Văn Hóa, hiệu phó một trường đại học tại Hà Nội, cho rằng không bắt buộc phải cải cách chính trị mới có thể cải cách về kinh tế. Trở lại với ý kiến nói về giới hạn quyền lực của Đảng Cộng sản mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa nêu ra, gần đây báo chí Việt Nam có đăng tải hai bài của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban tuyên giáo Trung ương, về chuyện kiểm soát quyền lực. Mặc dù trong hai bài viết này, ông Hoàng không đề cập đến chuyện tam quyền phân lập và vai trò của Đảng Cộng sản. Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị, trong một lần trao đổi với chúng tôi có đánh giá rằng bài viết của ông Hoàng là một nhận thức tiến bộ của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng bài viết của ông Hoàng thể hiện một quyết tâm cải cách của ông. Tuy nhiên, ông nói thêm.
Thì hiện nay người ta vẫn đang thảo luận và người ta vẫn đang có ý kiến là phải chăng là nếu như muốn kiểm soát quyền lực thì vẫn phải là thực hiện tam quyền phân lập, vẫn phải là thực hiện là có một hệ thống là giám sát cái quyền lực như là hệ thống là tòa án hiến pháp, rồi hệ thống là tòa án phải độc lập, phải chỉ có hoạt động theo luật pháp thôi, và những các cái quy định khác, ví dụ như là công khai minh bạch, một cái nền báo chí là tự do, tự chịu trách nhiệm và có tinh thần xây dựng đối với đất nước, thì tất cả những bài học đó là các nước khác người ta đã có tổng kết rồi. Vấn đề bây giờ là Việt Nam có định thực hiện hay không mà thôi.
Một quan chức cao cấp từng là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 có nói với chúng tôi rằng việc cải cách chính trị theo hướng có sự cạnh tranh chính trị là cần thiết trong tương lai dài lâu. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi gặp gỡ cử tri Hà Nội ngày 17 tháng 10 có đề cập đến chuyện phải, theo nguyên văn lời ông, là nhốt quyền lực vào cái lồng quy chế lập pháp. Tuy nhiên, ông không nói rõ hơn là sẽ nhốt bằng cách nào. Ngoài ra, ông Trọng còn nhắc đến nguyên tắc dân chủ tập trung mà Đảng Cộng sản vẫn lấy làm phương châm cho chế độ chuyên chính của mình. Theo ông, thì dân chủ chính là cơ chế để kiểm soát quyền lực, nhưng ông lại không giải thích tập trung thì tốt hay xấu như thế nào cho chuyện kiểm soát đó.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
We'll be right back.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình. Trước thông tin dồn dập về các lô hàng sản phẩm gạo và thủy sản của Việt Nam bị Hoa Kỳ và châu Âu trả về kể từ sau thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên, độ tin cậy của người tiêu dùng Việt trong và ngoài nước đối với thực phẩm sản xuất tại Việt Nam như thế nào? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau. Kể từ khi thảm họa môi trường biển xảy ra do nhà máy thép Formosa gây nên hồi đầu tháng 4 năm 2016, chất lượng mặt hàng thủy hải sản Việt Nam bị để ý. Ở nước ngoài, với tâm lý ủng hộ sản phẩm của quê hương mình, nhiều kiều bào lâu nay lưu tâm tìm mua các mặt hàng có 3 số mã vạch đầu tiên 893 là những sản phẩm được sản xuất và xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam. Riêng mặt hàng các loại cá da trơn và tôm được nhiều khách hàng Việt lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế gần đây có khác như trình bày của ông Nguyễn ở Pháp.
Hồi trước có bán giống như là cá Việt Nam mình gọi cá bưng lâu á, cái đó của Tây á, hồi trước nó bán dữ lắm á, bán tại rẻ. Về sau này thấy người ta mà bán đó là người ta ngâm một loại thuốc gì mà nó có giữ chất nước ở trong cái thịt cá, thì bây giờ nó không nhập cảng, nó không bán ra ngoài nữa. Siêu thị Pháp lâu rồi không thấy mặt hàng đó. Nếu mà thích ăn á thì có siêu thị Việt Nam cũng vẫn bán. Giờ sợ á, không có mua, thấy trên bài đó dụ mà Formosa nào kia đó mà không dám ăn. Vấn đề mà cá tôm thì cũng không dám mua nữa.
Ngoài ra, mặt hàng tôm xuất khẩu sang các nước khác còn bị người tiêu dùng e dè khi ngày càng có nhiều lô hàng tôm bị trả về nước do không đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của thị trường nước sở tại. Báo giới trong nước loan tin, trong vòng gần 2 năm, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, gần 32.000 tấn thủy sản Việt Nam xuất khẩu bị trả về vì dư lượng mức kháng sinh vượt mức cho phép. Chỉ số kháng sinh cấm vượt ngưỡng cho phép của các lô hàng cá và tôm xuất sang Nhật hồi năm 2015, tăng 2,5 đến 3,7 lần so với năm 2014. Trong khi mức tăng này tăng đến 6 lần tại thị trường Mỹ trong cùng thời gian. Mới đây nhất, 11 lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất sang châu Âu EU trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2016 vừa bị trả về vì dư lượng kim loại nặng tăng 2,2 lần so với năm 2015. Không chỉ các mặt hàng thủy hải sản mà gạo Việt cũng bị tẩy chay. Hoa Kỳ vừa từ chối nhập khẩu khoảng gần 200 tấn gạo Việt Nam từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 2016 do vi phạm quy định về thuốc bảo vệ thực vật của Mỹ. Bà Tuyết Lê, định cư ở Hà Lan, nói với AFA về quyết định của bà đối với sản phẩm của Việt Nam.
Về những cái hải sản không có mua, cái thứ nhất với lại hàng Việt Nam, ví dụ tùy theo thứ. Thật ra nếu mà nói là mình giúp đỡ Việt Nam thì mình cũng nên giúp, nhưng mà trong tình trạng bây giờ không thích mua hàng hóa Việt Nam nữa. Tại vì đọc nhiều thông tin nên thành cho cẩn thận thì mình tránh.
Trong khi nhiều người Việt hải ngoại có xu hướng không chuộng các sản phẩm, thực phẩm của Việt Nam, người tiêu thụ trong nước bày tỏ sự hoang mang, không biết nên chọn lựa như thế nào. Qua các trang mạng xã hội, nhiều người lên tiếng lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình khi thị trường Việt Nam tràn ngập hàng hóa độc hại, gắn nhãn mác Việt Nam, nhưng thực chất là hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó là thực phẩm bẩn tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhiều người Việt trong nước hoảng sợ với thông tin mỗi ngày có đến hơn 200 người chết vì ung thư. Họ tự hỏi có phải ô nhiễm môi trường và thực phẩm không đảm bảo chất lượng là những nguyên nhân chính yếu gây bệnh hay không? Mặc dù thành phần không nhỏ có điều kiện kinh tế để mua sắm đồ ăn thức uống theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, được bày bán ở siêu thị, nhưng nhiều người trong số họ mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết, thắc mắc không biết làm sao để tránh mua phải những sản phẩm thực phẩm xuất khẩu bị trả về do không đạt chất lượng, vì có thông tin từ các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rằng những lô hàng xuất khẩu bị trả về đó được xuất khẩu sang các nước khác hoặc cho tiêu thụ ở thị trường nội địa. Hóa liên lạc qua điện thoại với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinatast, đặt văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh để chuyển thắc mắc vừa nêu của số đông người tiêu dùng trên cả nước và được chuyển máy gặp Phó Chủ tịch của Hội. Vị này nói với Hòa Ái là
Cái này tôi không có quyền trả lời. Nhưng vấn đề này để chúng tôi phải tìm hiểu đấy chị, xem thực tế nó là như thế nào và cụ thể cái thông tin chính xác đến mức độ nào. Đợi chúng tôi tìm hiểu thông tin và sau thì chị liên hệ lại với cái người phát ngôn của hội nha.
Qua trao đổi với nhiều người tiêu dùng Việt về độ tin cậy đối với sản phẩm thực phẩm sản xuất tại Việt Nam như thế nào, Ban Việt ngữ ghi nhận đa phần kêu gọi chính phủ Việt Nam cần có những hành động thiết thực hơn trong công việc quản lý chất lượng sản phẩm, cũng như có các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong nước hiệu quả hơn, để người tiêu dùng Việt trong và ngoài nước tin dùng những sản phẩm được ghi trên nhãn dòng chữ Made in Việt Nam, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhắn gửi với 500.000 doanh nghiệp tại Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam, động lực và phát triển kinh tế của đất nước hồi cuối tháng 4, rằng cần chung sức tạo nên niềm tự hào thương hiệu mà ông nói là Made in Việt Nam.
Tôi đã thấy là bài viết của blogger Cánh Cò qua giọng đọc Nguyên Lam. Tôi đã thấy chiều ngày 8 tháng 10, hàng trăm cảnh sát cơ động với những chú chó nghiệp vụ mõm bị bịt kín diễn tập chống phản động trước cổng Formosa. Tôi đã thấy hơn 20 cái tên trên Facebook bị bắt ở Vũng Tàu vì cái tội tập trung do yêu nước. Tôi đã thấy thủ tướng ngồi ăn bát phở, uống cà phê như một người dân bình thường, báo chí ca tụng ông bình dân, nhưng riêng tôi thì thấy ông độc ác sau khi đặt bút ký cái quyết định 1880 định đoạt số phận của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa. Trong đó, quy định trả lại đơn khiếu kiện Formosa, tức là ông hất chén cơm của anh chị em tôi ngoài kia và ngồi ăn bát phở trong này. Tôi đã thấy máu bắt đầu chảy rần rật trong huyết quản của những lá đơn miền Trung, những tờ giấy không phải được viết ra bằng mực mà bằng máu tươi của người dân tôi cùng khổ. Tôi đã thấy lịch sử bắt đầu viết một trang mới từ con cá Formosa, từ chính quyền quyết tâm bảo vệ cho thép và từ sự lạnh lùng quay lưng với giọt máu Việt Nam. Tôi đã thấy những con chó nghiệp vụ bị rọ mõm vì cảnh sát cơ động không muốn chúng cắn càng. Chúng phải cắn đúng đối tượng mà chính quyền muốn chúng cắn, nhân dân. Những con chó hùng dũng bị rọ mõm ấy nhắc tới những con chó khác biết nói tiếng người, nhưng lương tâm thì bị rọ, ung dung ngồi quán cà phê, gõ ly, chờ nhìn cảnh thịt rơi máu đổ. Tôi đã thấy những người bị bắt tại Vũng Tàu, bị còng tay chở về đồn buổi trưa, còng tay chở ra khỏi nơi bị bắt vào đêm tối, bị đạp xuống xe giữa đường, mặt đêm đen hải hùng, bất kể họ là đàn bà, con nít. Những con chó ấy, mõm không bị rọ, vừa đánh đập anh chị em chúng tôi tại Vũng Tàu, vừa gầm gừ như những con cảnh khuyển chờ được chủ thảy ra vài cục xương tanh tưởi. Tôi đã thấy người miền Trung âm thầm đọc kinh, âm thầm sám hối, chuẩn bị cho ngày mai tăm tối đang chờ đón họ. Cái tăm tối ấy được dẫn đường bằng ánh sáng của chân lý. Họ dẫn dắt lịch sử chạy theo vết máu của mình, để người sống tại các thành phố phồn hoa ghi xuống cho cả thế giới thấy thế nào là khủng bố. Tôi đã thấy cuộc tắm máu sắp sửa nổ bùng, máu ai cũng màu đỏ, nhưng máu của nhân dân bốn tỉnh miền Trung còn có thêm màu xanh của đại dương bị bức tử và màu trắng nhợt của những con cá bị người ta nhét thép vào mồm. Tôi đã thấy người dân khắp nơi lơ láo không biết làm gì khi tiếng than vang gọi nhau chuyển từ nhà thờ này sang nhà thờ khác bằng những bài giảng, những lời cầu nguyện cho nạn nhân bị chó tấn công trước cổng Formosa. Tôi đã thấy khói từ những họng súng chống biểu tình, khi rừng rực oai hùng, khi lạnh lùng như rắn độc tấn công thẳng vào những chị, những mẹ, những cụ ông, cụ bà. Và tôi cũng thấy họ bình thản như đang ngồi trong nhà thờ với Chúa. Tôi đã thấy người dân chúng tôi không còn một mối, tan tác trăm nẻo, mạnh ai nấy chuẩn bị tư thế cho mình. Tư thế được nhiều người chọn nhất đó là co mình lại thật chặt, chờ cơn bão dữ thổi qua. Co mình lại càng chặt càng an toàn. Co mình tự vệ khi người khác giang tay phồng ngực lên chống lại sự bất công của cường quyền bảo chúa. Ôi, tôi không còn muốn thấy nữa,
mà muốn ngồi im suy gẫm, cái gì đang làm cho dân tộc tôi khốn cùng đến như vậy? Chúng tôi có còn là người Việt Nam nữa hay không? Nếu còn, thì thứ tiếng Việt nào khi nói lên mới được mọi người cùng hiểu?
Mời quý vị cùng đến với tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi với bài viết Nhà thờ Canon, Linh hồn, Bản sắc dân tộc Churu và Cờ Ho qua phần trình bày của Thanh Trúc.
Đơn Dương là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố du lịch Đà Lạt khoảng 40 km, có xã Ca Đơn và giáo xứ Ca Đơn với một nhà thờ nằm giữa một rừng thông bạt ngàn. Đó là nhà thờ Ca Đơn, sự yên tĩnh gọi theo tiếng dân tộc Churu, được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Việt Nam theo học tại Viện Kiến trúc Đại học Kỹ thuật Berlin, chị Vũ Thị Thu Hương, người Hà Nội và anh Nguyễn Tuấn Dũng, người Đà Lạt. Năm 2011, bản vẽ mô hình nhà thờ Ca Đơn cũng là luận án ra trường của hai kiến trúc sư Thu Hương và Dũng với chủ đề Sự trở lại của hồn đất, được giải khuyến khích kiến trúc thánh Âu Châu lần thứ tư do quỹ Fazzole trao tặng tại Pavia, Italia. Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Dũng, hiện đang sống và làm việc tại Đức, cho biết.
Giải kiến trúc quốc tế dành cho các công trình tôn giáo đã được xây dựng trên khắp thế giới thì được tổ chức 4 năm một lần. Thì họ luôn mời tất cả những cái công trình đã được xây về kiến trúc thánh, nói cụ thể hơn là các công trình nhà thờ công giáo trên khắp thế giới tham dự giải này, với mục đích phát huy và gìn giữ, cũng đồng thời kêu gọi những cái suy nghĩ mới trong nghệ thuật thánh về những không gian thánh lễ.
Nhà thờ Ca Đơn không đồ sộ, không bề thế, chỉ ấm cúng bên trong, bát ngát bên ngoài, nhìn từ xa như một nhà sàn có mái rộng chở che, có tường vách bằng kiến trong suốt, hòa nhập vào thiên nhiên tĩnh lặng, xanh thẳm bên ngoài. Không chỉ là điểm thăm viếng của khách phương xa, nhà thờ Ca Đơn và giáo xứ Ca Đơn còn một nét đặc thù khác là nỗ lực bảo tồn nguồn gốc của người Churu với phòng văn hóa và bộ sưu tập mà Linh mục quản xứ Nguyễn Đức Ngọc là người bỏ công tìm kiếm, gìn giữ bao năm qua.
Tôi là một linh mục truyền giáo Vinh Sơn. Chúng tôi chuyên đến vùng xa, vùng sâu và ở với những người nghèo nhất, cho nên chúng tôi chuyên về anh em dân tộc. Văn hóa của họ cũng có những cái điểm rất đẹp, ví dụ như cái nét đẹp uống rượu cần, cưới hỏi, ma chay, rồi cái tiếng cồng chiêng. Tôi may mắn được sống và làm việc với anh em Churu. Tôi thấy nơi họ có nhiều cái đẹp, cái hay lắm, mà nếu không giữ gìn nó sẽ mai một đi. Cho nên tôi đã có một cái phòng nho nhỏ, có thể nói là cái bảo tàng nho nhỏ, rồi trong đó tôi cố gắng gìn giữ văn hóa vật thể của anh em Churu. Chẳng hạn như cái gùi, cái xà gạc, cái cối giã gạo, cái cây nêu, cái quần, cái áo, nghĩa là tất cả những cái gì của anh em Churu tôi cố gắng giữ.
Nguồn gốc và văn hóa vật thể Churu không chỉ được lưu giữ trong phòng bảo tàng nhỏ mà còn được lưu giữ trong sách vở. Linh mục Nguyễn Đức Ngọc cho hay, ông có hẳn một nhóm phụ trách việc dịch kinh, bài hát, giáo lý và kinh thánh từ tiếng Việt qua tiếng Churu cho những người mà ông gọi là anh em Churu của ông, có thể đọc, hát và hiểu tin mừng bằng ngôn ngữ của chính họ.
Chúng tôi cố gắng làm một cái cuốn từ điển phổ thông Churu mà tôi nghĩ rất là cần thiết để sau này có những người tiếp nối, người ta có thể tiếp tục giữ cái văn hóa anh em Churu. Chúng tôi cũng đang cố gắng sưu tập lại tất cả cái phong tục tập quán của anh em Churu, cái điệu hát rồi những điệu đánh cồng chiêng của anh em Churu.
Bà Ma Chanh, một phụ nữ Churu đang làm việc trong nhóm dịch thuật của Linh mục Nguyễn Đức Ngọc.
Cha là người chính của cái nhóm dịch thuật của người Churu. Về cái ngôn ngữ thì cha Ngọc hỗ trợ về tiếng Kinh, còn chúng tôi thì tiếng Churu. Bây giờ thì con người để giữ lại cái truyền thống và giữ lại cái phong tục tập quán của người Churu là chúng tôi rất là thích.
Bạn Nguyễn Văn Thành cũng là một thành viên trong nhóm, nói rằng dù không phải người dân tộc Churu, nhưng anh yêu thích và ý thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm.
Em mới tốt nghiệp trường đại học Đà Lạt ngành ngôn ngữ Anh năm ngoái, nhà em cũng gần nhà thờ nên em lên giúp cho cha về cái mạng sắp xếp lại những cái từ ngữ trong cuốn từ điển ấy. Cơ sở dữ liệu thì Bắc Quỳnh đã đánh máy rồi, mà giờ em giúp cha sắp xếp lại dựa theo cái hình thức những cuốn từ điển của Anh rồi của khác. công chữ này kia, rồi sắp xếp lại thứ tự theo cái hệ thống chữ cái của người Chu Du. Tại cái hệ thống của người Chu Du thì nó có những cái từ ngữ không phải là theo alphabet không, mà là còn những cái ký tự khác nữa. Anh em Chu Du ngày nay chỉ cần chuyển sang kinh nhiều bị lai nhiều. Đối với em thì văn hóa là cái tạo nên con người. Nếu mất cái văn hóa thì coi như là mất đi cái bản sắc của cái người đó rồi. Thì cái việc mà gìn giữ cái văn hóa đó là một yêu cầu em phải làm rất là cần thiết.
Trở lại với linh mục Nguyễn Đức Ngọc.
Nếu chỉ giữ trong cái bảo tàng nho nhỏ hoặc là giữ trong sách vở thì nó cũng là một cái văn hóa chết. Cho nên chúng tôi cố gắng cho nó sống trong cuộc sống. Với lại vai trò một linh mục thì tôi có khá nhiều điều kiện. Chẳng hạn khi tôi vào trong làng làm lễ, tôi kêu gọi anh em Chu Ru mặc y phục của người Chu Ru. Thay vì đánh chuông thì chúng tôi đánh một hồi cồng chiêng. Và trong thánh lễ chúng tôi đọc hoàn toàn bằng tiếng Chu Ru hay tiếng Cô Hô. Hát cũng bằng tiếng Chu Ru, bằng tiếng Cô Hô.
Chu Ru và Cơ Ho hay Cô Hô là hai sắc tộc sống lâu đời tại xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Dân số Cơ Ho ở Ca Đơn khoảng trên dưới 100.000, trong lúc người Chu Ru chỉ chừng đâu 30.000. Hai dân tộc sống lẫn lộn với nhau, nói và hiểu ngôn ngữ của nhau. Sau 44 năm sinh hoạt, tìm hiểu, nghiên cứu, linh mục Nguyễn Đức Ngọc nói ông có thể tin rằng
một trong những giả thuyết mà chúng tôi hướng về là người Chu Ru là giới hoàng tộc của người Chăm chạy lên vùng này. Theo nhận xét của một kia tra Pháp cách đây 100 năm, theo chúng tôi có đọc được, thì dường như người Chu Ru người nhanh hơn người Cô Hô. Cách đây cũng gần 100 năm, vùng Đà Lạt trên là người Pháp coi này, nhưng mà dưới là người Chu Ru coi hết vùng này. Người Chu Ru tương đối nhanh, cái nét mặt người ta cũng xinh xắn lắm. Thời xa xưa nó có chuyện như vậy, người Chăm người ta đến vùng này, cho nên người Chu Ru hay dựa người Chăm để bắt nạt người Cô Hô. Nhưng mà sau này thì thời Pháp, thì người Pháp ở với người Cô Hô trên Đà Lạt nhiều, thì dường như người Cô Hô lại quay qua bắt nạt người Chu Ru. Nhưng mà tôi nhìn lại cái lịch sử của Đà Lạt, thì những người làm quan ở vùng Đà Lạt này thì người Chu Ru nhiều hơn người Cô Hô.
Đó là nguồn gốc người Chu Ru và người Cơ Ho thời xa xưa. Hiện tại, nhà thờ Ca Đơn thuộc giáo xứ Ca Đơn còn là nơi cứu mang khoảng 20 trẻ nghèo Chu Ru và Cơ Ho. Đó là tiếng cầu kinh và lời ca buổi sáng sớm của các em nhỏ người thượng từ nhà thờ Ca Đơn.
Có những em ở cách đây chừng khoảng 20 cây, đa số nghèo, bố mẹ muốn gửi vào đây để cho các em nó được đi lễ, đi đọc kinh. Trên đường ngồi trên bàn cơm này thì các em nó phải nói 3 thứ tiếng, vừa Cô, vừa Chu Ru, vừa kinh nữa. Vào đây nó tốt lành lắm, nó lễ phép. Sáng khoảng 4:30 các em nó dậy, 5:30 đi lễ xong rồi ăn sáng, rồi chừng khoảng 6:30 đi học. Nhưng mà trước khi đi học thì phải đi làm vệ sinh, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi đi học, rồi trưa các em nó về ăn cơm, cơm xong rồi trưa ngủ dậy đọc kinh. Ban chiều nếu không đi học, học thêm anh văn, học thêm toán, học tối cho các em nó ôn bài. Cái chương trình mỗi ngày nó là như vậy.
Cuộc sống của người Chu Ru và người Cơ Ho đến lúc này ra sao? Nghèo, đủ ăn, đủ mặc hoặc khá giả lên? Linh mục Nguyễn Đức Ngọc trả lời.
Lúc xưa người ta làm lúa thì cuộc sống họ không tốt. Thế nhưng mà từ khi người ta chuyển đổi cây trồng, người ta qua trồng rau thì tôi thấy cuộc sống họ khá hơn. Cho nên bây giờ đa số là nhà xây hết và có thể nói là nhà nào người ta cũng có điều kiện, nhà nào cũng có 1-2 chiếc xe Honda. Và tôi thấy bây giờ anh em ăn mặc cũng tươm tất hơn.
Cội nguồn và bản sắc dân tộc, vị chủ trang giáo xứ Ca Đơn trình bày tiếp là chuyện mà tuổi trẻ Chu Ru hay Cơ Ho chừng như không còn tha thiết mấy.
Dường như nó cũng giống người Việt ở bên các nước ngoài, muốn như người Mỹ, như người Anh, như người Pháp, thì tôi thấy anh em Cô Ho Chu Ru cũng vậy, có khuynh hướng là theo cái văn hóa của người Kinh nhiều hơn, rồi có khuynh hướng nói tiếng Kinh nhiều hơn.
Hòa nhập với người Kinh có nhiều phần tốt. Ông nói, chỉ đáng buồn từ thế hệ này đến thế hệ tiếp nối thì một nguồn gốc đẹp, một bản sắc hay dần dà bị mất dấu.
có nhiều em bây giờ nó không nói được tiếng Churu nữa, rồi ngay tôi phải giúp các em nó học lại những cái từ Churu. Nếu mà cứ để sự thường thì sự thật là dần dần cái văn hóa đó sẽ mất. Một trong những cách giữ lại là khi mình làm lễ dạy giáo lý là mình dùng cái ngôn ngữ của anh em Churu của Hồ, thì đó cũng là một cách giữ lại rất tốt.
Chị Ibet, người sắc tộc Hà Lan ở Kon Tum, biết đến việc làm của linh mục Nguyễn Đức Ngọc ở nhà thờ Ca Đơn, bày tỏ là chị mong muốn nơi bản làng của chị ở Kon Tum cũng có được một người giúp bảo tồn văn hóa Hà Lan như cha Nguyễn Đức Ngọc ở Đơn Dương.
Theo quan điểm của em là di sản của dân tộc, nếu mà giữ được người cha Nguyễn Đức Ngọc như vậy á thì sẽ rất là tốt, và không những riêng cho thế hệ mình mà còn cho thế hệ con cháu của mình, các em của mình nữa. Thế hệ bây giờ thì hiện kinh hóa là nhiều hơn. Cái thời hiện đại bây giờ là đảo lộn rồi. Như bọn em thì chắc chắn nói về phong tục bọn em không có biết mấy đâu. Theo em biết thì đa số họ không chú trọng, họ nói là phát triển rồi thì mình phải sống theo thế hệ phát triển. Còn nếu mà mình cứ theo phong tục đó thì lạc hậu với lại quê mùa.
Sau hết, không gian lễ hội với âm thanh cồng chiêng là hơi thở hay tiếng vọng sâu lắng của núi rừng cũng được linh mục Nguyễn Đức Ngọc trân trọng gìn giữ. Sau giải thưởng Kiến trúc Thánh châu Âu năm 2011, đến tháng 10 năm nay, nhà thờ Ca Đơn lên giải nhì Kiến trúc Thánh thế giới. Mới đây nhất, tác phẩm nhà thờ Ca Đơn còn mang lại vinh dự bằng giải Kiến trúc sư trẻ do Hiệp hội Kiến trúc sư Liên bang Đức, phân hội Berlin trao tặng. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Dũng cho biết.
Tháng 6 năm 2016, chúng tôi được thông báo là nhà thờ Ca Đơn được giải nhì về Kiến trúc Thánh thế giới. Và ngày 4 tháng 10 năm 2016 thì để trao giải được tổ chức tại thành phố Pavia thuộc Cộng hòa Ý. Và sau đó thì chúng tôi cũng được thông báo từ phía Hiệp hội Kiến trúc sư Liên bang Đức, phân hội Berlin về việc công trình của nhà thờ Ca Đơn cũng được chọn vào danh sách những công trình của các kiến trúc sư trẻ. Giải này chỉ dành cho tất cả các kiến trúc sư không vượt quá 40 tuổi, sống và làm việc ở Berlin tối thiểu 3 năm. Ngày 13 tháng 10 thì chúng tôi được chính thức mời tới dự lễ phát giải. Tôi được biết công trình Ca Đơn đồng thắng giải cùng một công trình của một văn phòng kiến trúc sư trẻ khác ở Berlin.
Xin tạm ngưng Một đời sống người Việt khắp nơi ở phút này. Thanh Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m và 25m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn ban và các linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.